Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 11 năm 2001. Chúng ta đang ở tại Sâm Mới trong khóa tu mùa đông. Hồi nãy, trước khi ra thiền đường, tôi có hỏi thị giả là còn mấy phút. Thì thị giả nói còn 10 phút. 10 phút là nhiều hay là ít? Và mình sử dụng 10 phút đó như thế nào? Tôi mặc áo. Áo trong, áo ngoài. Và tôi đi vào phòng tắm. Tôi mở nước để rửa lại cái mặt cho nó mát. I want to be fresh for you. Và tôi mở bên nước lạnh. Mở rất ít, thành ra những cái giọt nước ở trong cái vòi nước nó đi ra. Gần như là từng giọt. Và nó rơi trên bàn tay phải của tôi. Và nó rơi xuống như những giọt tuyết, tại vì nước nó lạnh lắm. Nó khá lạnh, nó gây cảm giác rất mát, mát lạnh, nó làm cho mình tỉnh. Và tôi đưa những cái giọt nước đó lên trên mặt, và cái mặt của tôi nó cũng được hưởng cái mát lạnh đó, có những giọt nước. Và tôi làm như vậy 3 lần. Đưa tay phải ra để hứng những giọt nước và đưa lên trên mặt. Rồi đưa tay phải ra hứng những giọt nước khác đưa lên mặt. 3 lần như vậy. Và trong thời gian đó tôi có hạnh phúc nhiều lắm. Mà tôi thấy được đây là những cái giọt tuyết ở trên Himalaya Sơn, ở trên núi Pyrenees, nó đi xuống. Và hiện bây giờ nó đang chạm vào trán, vào mắt, vào má của tôi. Mình thấy rất rõ những cái giọt tuyết ở trên bên Pyrenees. Và tôi mỉm cười nhận diện được sự có mặt của những cái giọt tuyết đó. Tôi nghĩ cái thời gian đó nó chỉ có khoảng 10 giây hoặc là 15 giây thôi. Nhưng mà nó rất là đáng sống và nó rất là dễ chịu. Ở trong cái lúc mà tôi nâng những cái giọt nước, giọt tuyết đó đưa lên má, lên mắt đó, thì tôi không có nghĩ tới bài pháp thoại mà tôi sẽ phải nói. Tôi không nghĩ rằng mình phải làm cái gì trong cái thời gian tới, mà tôi an trú được trong cái giây phút hiện tại. Nghĩa là đưa tay ra hứng những cái giọt tuyết và đưa lên mặt. Tôi không nghĩ tới chuyện quá khứ. Và khi mà cầm lấy cái khăn lông màu vàng nhỏ để mà chậm trên mặt để lau khô những cái giọt nước đó, thì tôi nghĩ rằng những giây phút như vậy nó hết sức là màu nhiệm. Và tôi mỉm cười, chỉ một mình thôi. Mỉm cười một mình thôi, tại vì ở trong phòng tắm đâu có ai mà cười với. Đâu phải là nụ cười có tính cách ngoại giao, diplomatic smile. Và mở cửa đi ra thì tôi khoác cái áo ngoài, overcoat vào. Rồi từ từ bước lên trên sân cỏ. Trên sân cỏ nó có những cũng có những giọt sương. Đi từ cái góc đó ra đây thì có bao nhiêu bước. Có thể 100 bước, hay là có thể 120 bước. Và mỗi bước đi như vậy thì tôi ý thức được rằng tôi đang bước. Và nó có những cái giọt sương ở trên đầu ngọn cỏ. Những giọt sương này nó cũng không khác với những cái giọt tuyết mà tôi vừa mới hứng để mà phả lên trên mặt. Và đi đâu thì mình cũng gặp nó thôi. Những giọt tuyết trên Hy Ba Lạp Sơn, đi đâu mình cũng gặp nó thôi. Nhìn lên trời cũng thấy nó dưới dạng những cái đám mây. Mai mốt nó sẽ tìm đường, nó đi vào phòng tắm của mình. Chắc chắn như vậy. Thì Sĩ Tạng Đà có nói là nước non hội ngộ còn luôn, bảo cho non chớ có buồn làm chi. Và cái sự gặp gỡ của mình, cái sự đoàn tụ của mình với những giọt tuyết á, nó xảy ra trong từng giây phút. Cái bài thơ Thề Non Nước của Tăng Đà, đó là một bài lục bát khá hay. Nó nói về mối tình giữa núi và sông. Thường thường mưa là mưa trên núi và làm cho núi xanh. Nhưng mà nước mưa dưới dạng những cái dòng suối, nó đi xuống núi, nó đi về đồng bằng và nó chào tạm biệt núi. Và núi nhớ, núi thương. Và núi nói, nước ơi bao giờ trở lại với núi. Nước non nặng một lời thề, nước đi, đi mãi, không về cùng non. Đó là một sự trách móc. Nước đi sao mà không trở về. Nước đi, đi mãi, không về cùng non. Điều đó là không có đúng. Và sau những lời than thở dài dòng con núi thì thi sĩ mới khai thị cho núi rằng núi đừng có nghĩ như vậy. Non kia đã biết hay chưa, nước mưa ra biển, nước đi ra biển lại mưa về nguồn. Nước non hồi ngộ còn luôn, bảo cho non chớ có buồn làm chi. Vậy thì cái sự hồi ngộ của quý vị với những giọt tuyết trên đỉnh Hy Ma Lạp Sơn, nó xảy ra trong từng giây phút của đời sống hàng ngày. Khi mà quý vị rửa mặt, khi mà quý vị bước những bước có chánh niệm trên thảm cỏ, khi quý vị nhìn ngẩng lên trời nhìn mây, lúc nào những giọt sương, những giọt tuyết của đỉnh Hy Ma Lạp Sơn vẫn ở bên quý vị và nó đang ở trong quý vị. Tại vì chúng ta, cơ thể chúng ta ít nhất là được làm bằng 70% tuyết 70% của cơ thể ta làm bằng tuyết, bằng nước. 10 phút là nhiều hay là ít? 10 phút đó là để làm gì? Để vội vã, để hấp tấp, để lo lắng, để sầu khổ? Hay là 10 phút đó để sống một cách sâu sắc và thảnh thơi? Chúng ta có khả năng sống sâu sắc và thảnh thơi những cái giây phút mà trời đất hiến tặng cho ta hay không? Đó là câu hỏi, đó là sự thực tập. Chúng ta nương vào thầy, nương vào tăng thân thì chúng ta cũng có thể tập sống được như vậy. Nếu không thì nó uổng một đời. Khi mà ta nhìn một sư cô chú đang ăn cơm, nhìn cái cách sư chú gắp thức ăn, bỏ vào miệng, nhai và nuốt, thì ta biết ngay rằng cái người này đang an trú trong hiện tại, đang sống cái giờ phút hiện tại một cách sâu sắc và có hạnh phúc. Cái điều đó không cần phải một vị đạo sư lớn cũng có thể thấy được. Chỉ cần quan sát một sư chú, chỉ cần quan sát một sư cô khi sư chú hay sư cô đang ăn sáng thì biết rằng người này đang thực tập hay không, và người này đang có hạnh phúc hay không. Có hạnh phúc là mình an trú được trong giây phút hiện tại, mình tiếp xúc được với những mầu nhiệm của hiện tại. Những mầu nhiệm của hiện tại là những giọt sương long lanh đầu ngọn cỏ, là những giọt tuyết mình đưa lên để phá vào mặt mình. Mầu nhiệm trong giây phút hiện tại là cái miếng cà rốt mình đang đưa lên và mình bỏ vào miệng. Miếng cà rốt đó, nó chứa đựng đất trời và vũ trụ. Miếng cà rốt đó là một viên đại sứ của đất trời gửi tới cho mình, để nuôi mình. Và khi mình gắp nó lên, mình nhìn nó một cái và mình mỉm cười. Chào ông đại sứ, chào bà đại sứ. Thì mình thấy tất cả những mầu nhiệm của đất trời nằm ở trong cái miếng cà rốt đó. Và mình đưa miếng cà rốt vào miệng, mời ông đại sứ đi vào miệng. Và mình nhai. Trong khi mình nhai thì mình không có nhai cái quá khứ, hay nhai cái tương lai. Mình chỉ nhai cà rốt thôi. Mình với cà rốt, mình với ta thì hai là một. Ta với mình thì một là và hai. Thì cũng như là tôi và những giọt sương mai, tôi và những giọt tuyết khi mà lập sơn, chúng ta luôn luôn có nhau. Và những giờ phút đó là những giờ phút rất là nhiệm màu. Chúng ta có nhau, chúng ta thực tập. Nếu mà tôi quên thì quý vị nhắc, nếu mà quý vị quên thì tôi nhắc. Đó là cái ý nghĩa của tăng thân. Chúng ta là sư anh, sư chị của nhau, sư em của nhau. Và chúng ta thực tập theo cái pháp môn mầu nhiệm đó để tịnh độ có thể có mặt ngay trong giây phút hiện tại, để tịnh độ không còn là một ước mơ thuộc về tương lai. Và điều đó là điều ta có thể làm được ngay ngày hôm nay, mà không cần đợi tới mai mốt hay là 3 năm nữa. Khi chúng ta trồng lên một cái cam, thì ngay khi cái cam còn bé, cái cam đã bắt đầu hiến tặng cho ta những cái lá cam rất xanh. Và khi cái cam nó hiến tặng cho ta những cái lá, những cành mơn mởn, thì cái chanh không có nghĩ rằng ta phải lớn lên, ta phải có hoa, có trái, có quả thì ta mới có ích lợi cho đời. Cái chanh còn nhỏ, chỉ mới chưa đầy một thước, nhưng mà nó đã đẹp. Và nhìn vào trong đó ta thấy, đã thấy hoa, thấy trái rồi. Mà cái cam như vậy nó sanh tốt, nó cho ta niềm tin. Nếu cái cam mà không sanh tốt thì làm sao ta sống nổi, làm sao ta có niềm tin. Ta có niềm tin tại vì cam nó sanh nó tốt. Cái cam không những hiến tặng cái hoa, cái trái, mà nó hiến tặng sự có mặt, màu nhiệm của nó. Một cái cam nó cũng giống như là một giọt sương, một giọt tuyết. Nó là cái gì rất là màu nhiệm. Ta gặp cái cam, ta cũng phải cúi đầu chào. Tại vì cái cam cũng là một viên đại sứ của trời đất gửi tới. Hello, my beautiful orange tree. Và ta có thời giờ không để ngừng lại và chào cái cam, hay là ta tiếp tục hấp tấp đi tìm một cái gì đó chúng ta đã đi tìm suốt đời. Có một thiền sinh lên hỏi thầy một câu hỏi về giáo lý, hình như là thiền sinh đã hỏi cái mục đích của tổ Bồ Đề Đạt Ma qua bên này là gì, hay là câu hỏi tương tự. Thì vị thiền sư Triệu Châu mới trả lời: hồi nãy con đi ngang qua sân trước, đi vào đây, con có thấy cây tùng đứng ở trước đó không? Did you see the cypress in the front yard on the way here? Cái tùng hay là cái cam cũng vậy thôi. Nếu trên con đường đi tới phòng của thầy, đi ngang qua cái cam mà quý vị không có chào cái cam, không thấy cái cam, thì tới phòng thầy cũng không thấy thầy được. Mà thấy được cái cam tức là thấy thầy rồi. The cypress in the front yard, cây tùng trước sân, đã trở thành một công án lớn của thiền tông. Thì xin quý vị đừng có đánh mất cơ hội, đánh mất cơ hội để đón nhận những cái giọt sương mai, đón nhận những cái giọt tuyết trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn. Nhưng có mất cái cơ hội để mà tiếp xúc với cái cam. Cái tùng của Thiền sư Triều Châu nó đâu phải nằm ở bên tàu đâu, nó nằm ngay ở đây. Và hàng ngày mình đi ngang qua, mình thở, mình không thèm nhỏ, thèm nhòm, thèm ngó. Tại mình có cái gì mình nghĩ là quan trọng hơn, mình đi kiếm. Đôi khi đó là một chút danh, một chút lợi. Đó, đôi khi đó là sự công nhận của người kia. Đối với cái giá trị của mình đi kiếm những cái như vậy. Mình là người tu. Từ cái giờ phút nào của đời sống hàng ngày cũng là một giờ phút của sự hiến tặng. Ta có thể hiến tặng cho đời, cho xã hội những cái rất quý báu ngay trong giờ phút hiện tại. Ta đừng có nghĩ rằng ta phải giàu có, phải có quyền lực, phải có ảnh hưởng lớn ta mới có thể hiến tặng được cho đời. Nhưng mà mỗi bước chân, mỗi hơi thở trong chánh niệm, mỗi nụ cười đều là những tặng phẩm rất là quý giá mà ta có thể tặng, hiến tặng cho tăng thân, cho đời. Một sư chú mới tu có 2 tháng thôi, nhưng mà đi những bước chân rất chánh niệm, và sư chú hiến tặng hàng ngày những bước chân đó cho tăng thân, làm đẹp lòng thầy, làm đẹp lòng các sư anh của mình. Sư chú là một cái cam, sư chú hiến tặng sự xanh tốt của những cái lá cam, những cái hoa cam, những cái trái cam. Sẽ buồn biết bao nhiêu nếu cái cam nó không có hiến tặng được lá, được hoa, được trái. Người tu cũng vậy. Sẽ là một chuyện rất buồn thảm nếu người tu không hiến tặng được những hoa trái và sự thực tập của mình trong đời sống hàng ngày. Mỗi câu nói, mỗi cái nhìn, mỗi hơi thở, mỗi bước chân đều là những tặng phẩm quý giá mà người tu có thể hiến cho đời, trước hết là cho thầy mình, cho các anh, các chị, các em của mình. Và đời sống hàng ngày của chúng ta có thể được gọi là một cái đời sống của sự hiến tặng. Ta đừng nói rằng ta không có gì để hiến tặng. Không, ta có rất nhiều châu báu để hiến tặng. Một hơi thở có ý thức, một nụ cười thân hữu, một cái nhìn từ bi, một bước chân có chánh niệm, một cử chỉ an ủi vỗ về, đó là những quà hiến tặng của chúng ta. Nó được chế tác bằng nếp sống chánh niệm. Và trong cái hiến tặng, ta tiếp nhận biết bao nhiêu tặng phẩm của đất trời, giọt sương, đầu ngọn cỏ, một bông hoa nở bên vệ đường, một ngôi sao lấp lánh buổi sáng khi ta mở cửa đi ra thiền đường. Đó là những tặng phẩm của đất trời mà ta phải tiếp nhận trong mỗi giây phút. 10 phút là nhiều hay là ít? Ta có khả năng quản lý 10 phút của ta hay không? Cái khả năng của chúng ta để có thể quản lý được 10 phút nó như thế nào? Hay chúng ta để cho 10 phút nó tuột qua một cái như là một cái chớp nhoáng? Đó là câu hỏi mà mọi người phải tự hỏi. Quý vị có trung quán luận không? Cho thầy xin một bản. Mọi người phải có một cái bản này, dù là tiếng Việt. Hôm nay chúng ta bắt đầu học về học Trung Quán Luận, và chúng ta đi vào liền cái phẩm thứ nhất, first chapter, Quán Nhân Duyên. Looking deeply into conditions, into relational conditions. Trong đạo Bụt chúng ta được học rằng là các pháp là từ nhân duyên mà sinh khởi, và vì vậy cho nên cái đối tượng của cái phẩm này là quán và nhân duyên. Chúng ta có thể có một cái khái niệm về nhân duyên, dependent origination, relational origination. Nhưng mà cái khái niệm về nhân duyên của chúng ta có thể còn ấu trĩ, còn chứa chấp rất nhiều yếu tố sai lầm. Cho nên cái phẩm quán nhân duyên này giúp cho chúng ta vượt thoát được những cái ý niệm về duyên khởi mà chúng ta đang có. Chúng ta có bảng chữ hãn, chúng ta có bảng chữ phạn, chúng ta có một vài bảng dịch bằng tiếng Anh. Chúng ta chưa có cái bản dịch bằng tiếng Việt, và bằng tiếng Pháp. Vậy thì trong cái quá trình học hỏi này, chúng ta sẽ tạo ra cái bản dịch tiếng Việt và tiếng Pháp và tiếng Anh. Tại vì bản dịch tiếng Anh mà hiện có, đọc nó khó hiểu lắm. Rất là khó hiểu. Bất sanh diệt bất diệt. Có phải phê đâu? Lên viết chữ Hán cho thầy. Về đâu có cần phải dịch ra tiếng Tàu cho ai. Please come. Trong khi đó thì quý vị có thể chép tiếng Việt. Không sinh cũng không diệt. Không thường cũng không đoạn. Không một cũng không khác. Không đến cũng không đi.
Tuyên thuyết pháp nhân duyên.
Tuyên thuyết pháp nhân duyên dập tắt mọi hí luận. Tuyên thuyết pháp nhân duyên dập tắt mọi hí luận. Con cúi đầu lại Bụt, bậc đạo sư tuyệt vời. Cái đoạn này tuy là nó thuộc về cái phẩm quán nhân duyên, nhưng thực ra nó là cái tiêu đề cho tất cả cái tác phẩm. Tiêu đề hay là cái chủ trương. Cái tinh hoa của tất cả tác phẩm. Và bốn câu đầu nó nói tới tám cái mà là gọi là cái tám cái bất. Tám cái bất tiếng Anh gọi là the eight no. Có tám cái. Bát bất tức là eight no. Đây là một cái, đây là cái thứ hai, đây là cái thứ ba, đây là cái thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám. Và sư anh thấy không, cái này mà nó nằm ở bên tay phải là không có được. Nó nằm bên tay trái và nó từ bên này nó đi tới thì dễ hơn. Nói sợi dây đó. Vậy thì đưa ra 8 cái có mục tiêu là lấy đi 8 cái. Ở trong đầu mình nó có 8 cái. Và 8 cái đó nó làm cho mình không thấy được cái thực tại, cái sự thực. 8 cái đó là 8 cái ý niệm. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn đưa ra 8 cái để mà lấy 8 cái kia ra. Chúng ta tin rằng là có sinh, có diệt, có thường, có đoạn, có một, có khác, có tới, có đi. Và vì vậy cho nên cái nhìn của chúng ta đối với thực tại nó trở thành méo mó. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn nói rằng phải ráng mà lấy mấy cái đó ra khỏi cái đầu của mình. Cái đó gọi là bát bất, tám cái không, eight no. Bất sinh diệt bất diệt, bất thường diệt bất đoạn, bất nhất diệt bất dị, bất lai diệt bất xuất. À, chúng ta những người đã ở làng Mai lâu năm á, chúng ta nghe mấy cái này hoài. Tuy nhiên có một vài bạn mới tới thì họ còn ngỡ ngàng lắm, thành ra chúng ta phải giúp cho họ. Năng thuyết thì nhân duyên, thiện diệt chư hí luận, là có khả năng tuyên thuyết cái pháp nhân duyên này, cái nhân duyên về bát bất á, là 8 cái không, thì có thể khéo léo dập tắt tất cả những cái hí luận tức là những cái chú thuyết, không có đưa mình tới đâu hết, nó chỉ là chơi để mà nói mà chơi thôi, cái speculation, hí là để mà chơi thôi, nói mà chơi thôi, không có ích lợi gì cho đời sống hết, không có đưa mình tới đâu hết, gọi là hí luận, vain speculations, metaphysical speculations. Ngã khế thủ lễ Phật, con cúi cái đầu của con xuống mà lại đức giác ngộ. Chư thuyết trung đệ nhất, thì mình phải hiểu là chư thuyết pháp trung đệ nhất. Thì mình thêm chữ pháp vào đây, nó có nghĩa là người hay nhất, người giỏi nhất trong những cái bậc đạo sư, chư thuyết pháp trung đệ nhất. Sở dĩ mà mình hiểu được như vậy là nhờ có bản tiếng Phạn, nếu không thì mình sẽ dịch là đây là cái thuyết hay nhất trong tất cả các thuyết thì không có đúng. Chư thuyết trung đệ nhất, đây là cái thuyết hay nhất của tất cả các thuyết thì nói như vậy là không có đúng. Trong cái nguyên bản tiếng Phạn cho chúng ta biết rằng ngài là bậc đạo sư, dịch sao, number one, ngài là bậc đạo sư hay nhất, là tại vì ngài đã tuyên thuyết được cái pháp nhân duyên về bát bất, nó có khả năng dập tắt được tất cả mọi hí luận, useless speculations. Mình có thể dịch tiếng Anh như thế này: there's no production, there's no destruction, there's no eternity, there's no annihilation, there's no identity, there's no differentiation, there's no coming, there's no going. I bow deeply to the fully enlightened one, supreme teacher, who has proclaimed the teaching of relational origination that brings to a cessation of all vain speculation. Dễ hiểu ha? No origination, no extinction, no eternity, no annihilation, no identity, no differentiation, no coming into being, no going out of being. I bow to the fully enlightened one, supreme teacher, who has proclaimed the teaching of relational origination that brings to a cessation of all vain speculations. Có thể đổi gì ở đây không? À, Abu de Rue của La Traduction Française. Vậy thì có cái chữ bất lai và bất không đến cũng không đi á, mình có thể dịch là no coming. Ở đây chúng ta không có chữ khứ mà chúng ta có chữ xuất. Xuất là đi ra, còn bất lai là đi vô, không tới. Vậy thì bất lai diệt bất xuất, có thể mình cũng có thể nói là bất nhập diệt bất xuất. Bất lai nghĩa là không tới, mình dịch là no coming, mà muốn cho nó rõ là no coming into being. No coming into being. Bất xuất là không có đi ra ngoài, không có đi, không có đi, là no going out of being. Mình hiểu như vậy, không có tới để mà thành có, không có đi để mà thành không. Không tới, không đi, có thể hiểu như vậy. Không có tới để mà thành có, không có đi để mà thành không. Vậy ha, bây giờ học tiếp. Phê, can you write the next three? This time a little bit bigger. Chúng ta chép bài tiếng Việt: các pháp không tự sinh. Cái pháp không tử sinh cũng không phải tha sinh. Các pháp không tử sinh cũng không phải tha sinh. Các pháp không tử sinh cũng không phải tha sinh. Không cộng, không vô nhân, nên đều là vô sinh. Không cộng, không vô nhân, nên đều là vô sinh. Tự tánh của các pháp không nằm trong các duyên. Tự tánh của các pháp không nằm trong các duyên. Tự tánh đã là không. Tha tánh làm gì có. Tự tánh của các pháp không nằm trong các duyên. Tự tánh đã là không, tha tánh làm gì có. Nhân duyên, thứ đệ duyên. Duyên duyên, tăng thượng duyên. Bốn duyên sinh các pháp. Không có duyên thứ năm. Thank you. Bốn duyên sinh các pháp, không có duyên thứ năm. Cái bài này, cái bài kệ này, chư pháp bất tự sinh, chúng ta tạm gọi là bài thứ nhất. Bài này bài thứ hai. Bài này là bài thứ ba. Và còn cái bài mà ta vừa học, ta có thể coi như là dẫn nhập. Dẫn nhập không phải là cho cái phẩm này mà thôi, mà cho tất cả tác phẩm. Cái bài kệ này là nói về bốn cái cánh cửa, gọi là tứ môn. Ta nói với sanh, nó phải sanh bằng cách này hay bằng cách khác. Nó tự sanh ra, hay nó từ một cái khác sanh ra, hoặc là nó vừa tự mình sanh mà vừa do cái khác sanh ra, hoặc là nó không cần phải cái nguyên do gì hết mà có thể sanh ra. Cái đó gọi là tứ môn, bốn trường hợp. Trường hợp thứ nhất là tự sanh. Trường hợp thứ hai là tha sanh. Trường hợp thứ ba là cộng sanh. Và từ trường hợp thứ tư là vô nhân sinh, gọi là tứ môn bất sinh. Chư pháp bất tự sinh, diệt bất tùng tha sinh. Các pháp á, không có tự mình sanh ra mình được. Things cannot be born from themselves. Phenomena, things, elements of existence, elements of being, cannot be born from themselves. Diệt bất tùng tha sinh cũng không có thể nào từ cái khác mà sinh ra. Thành chữ tự này nó đối với chữ tha. Things cannot be born from themselves. They cannot be born either from others. Đó là môn thứ hai. Bất cộng, cộng tức là vừa tự sinh vừa tha sinh. They cannot be born both from self and others. Bất vô nhân, they cannot be born either from without causes. Và vì vậy cho nên ta biết rằng tự tánh của các pháp là vô sinh. And that is why we know that the true nature of things is non-born, no-born, unborn, no birth. The nature of reality is the reality of no birth, no production. Dễ không? A thing can neither be born from itself, nor from another thing, nor from both self and other. It cannot be born without goals either. Therefore, its nature is no production. Và như vậy thì tác giả Long Thọ đưa cho chúng ta bốn cái trường hợp. Hỏi chúng ta rằng các pháp á, là nó đã phát sinh ra, nó có được phát sinh ra từ trong trường hợp nào? Nó từ nó sanh ra nó hay là nó do một cái khác sanh ra? Hay là nó vừa nó sanh ra vừa từ nó mà vừa từ cái khác? Hay là nó sanh ra do sự tình cờ ngẫu nhiên, không có nguyên do gì hết? Bốn trường hợp đó đều vô lý, và cái vô lý đó sẽ được chứng minh trong những bài kể tới, để chúng ta thấy được rõ cái tự tánh của các pháp là vô sinh, là unborn, tức là niết bàn. A thing can neither be born from itself nor from another, nor from both self and other. It cannot be born without causes either. Therefore, its nature is the nature of no production, no birth. Tất cả những cái mình học đây á, nó có dính líu tới cái sự sống hàng ngày của mình, những cái đau khổ, những cái sợ hãi, lo âu của mình, chứ không phải là những cái triết học vu vơ đâu. Mà thầy sẽ đem hết tất cả những cái này xuống đất để cho quý vị thấy là chúng nó có gốc rễ từ sự sống, từ sự khổ đau và sự an lạc trong đời sống hàng ngày của mình. Cái bài tiếng Việt đó là tại vì nó phải dịch đúng 20 chữ cho nên nó quá văn tắc, nhưng mà cũng có thể hiểu được. Các pháp không tự sinh, các pháp không phải là từ mình sinh ra mình, cũng không phải tha sinh, tha tức là đối với tự, không phải là do một cái khác sinh ra. Không cộng, cộng tức là vừa cái này vừa cái kia, không phải là vừa từ mình vừa từ cái khác sinh ra, gọi là không cộng. Và cái thứ tư là không vô nhân, mà không phải là không có nhân, không có nhân duyên mà sinh ra. Chỉ có bốn cái đó thôi, ngoài bốn cái đó không có thể có một cái thứ năm. Nhưng mà trong bốn trường hợp đó mình đều thấy là nó vô lý. Các pháp không có thể tự mình sinh ra được, nó cũng không thể từ một cái khác mà sinh ra được, nó cũng không phải là vừa từ chính nó vừa từ một cái khác, và nó cũng phải là nó sinh ra như vậy tình cờ, không có nguyên do gì hết. Và như vậy là đi đến cái kết luận là tự tánh của nó là vô sinh. Cái bài kể tới nhân duyên tự tính của các pháp á, như chư pháp thực tánh, xin đề nghị là để lại làm cái bài thứ ba, mà chúng ta học cái bài thứ ba trước, coi như là cái bài thứ hai thì nó hợp lý hơn. Nó trong bản tương phản là vậy. Cái bài này học rồi ha, tạm hiểu ha, cũng sẽ đi sâu trở lại. Nhân duyên thứ đệ duyên duyên tăng thượng duyên, tứ duyên sanh chư pháp, cảnh vô đệ ngũ duyên. Cái bài này không có gì khó hết. Bài này dễ ợt là tại vì nó chỉ nêu ra bốn cái duyên. mà ta nghĩ rằng là nguồn gốc của sự sanh khởi của vạn pháp. Tứ duyên tức là nhân duyên, rồi đến thứ đầy duyên, rồi đến sở duyên duyên và tăng thượng duyên. Bốn cái duyên đó nó sanh ra các pháp, lại không có một cái duyên thứ năm nào đâu. Vậy thì cái duyên đầu gọi là nhân duyên. Cái giáo lý về nhân duyên đó là do cái giáo lý về tứ duyên á là đã được cái học phái gọi là hữu bộ, thuyết nhất thiết hữu bộ Sarvastivada ở miền Bắc tinh luyện ra, rồi sau này được diễn bài trong luận câu xá Abhidharma Kosha Shastra, và sau này được sử dụng trong trong học phái Duy Biểu Duy Thức. Và thầy Long Thọ hồi đó có lên miền Bắc học. Thầy Long Thọ sinh trưởng ở miền Nam, và miền Nam là cái nôi của văn học Bát Nhã. Văn học Bát Nhã nó bắt đầu phát triển từ hình thành và phát triển từ thế kỷ thứ nhất trước Thiên Chúa Giáng Sinh, và nó tiếp tục nó phát triển trong nhiều trăm năm. Thì ban đầu nó chỉ có kinh Bát Thiên Tụng, rồi từ từ nó có những cái kinh lớn hơn. Cái kinh đầu là 8.000 bài tụng, rồi tới cái kinh 25.000 bài tụng, rồi tới cái kinh 100.000 bài tụng. Và cái văn học Bát Nhã nó được hình thành và lớn lên, nó phát triển ở miền Nam trước. Thầy Long Thọ sinh ra trong một cái gia đình Bà La Môn, trí thức, giàu có, học rất là giỏi về giáo lý của Vệ Đà và giỏi về những môn học khác, nhưng mà sau đó được tiếp xúc với Phật Pháp, thành ra đi theo đạo Bụt và trở thành một nhà học giả rất lớn. Thầy có đi lên miền Bắc và có tiếp xúc với những cái bộ phái Phật giáo miền Bắc như là Tuyết Sơn Bộ, là Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, và Ngài đã học rất là nhiều từ miền Bắc. Và phối hợp cái tuệ giác của Bát Nhã về không tánh với tuệ giác của Hữu Bộ, cho nên Ngài đã có một cái nhìn khá thông suốt về tư tưởng Phật giáo. Và cái tác phẩm Trung Luận này nó là một trong những cái kiệt tác của nền văn học Phật giáo. Nó có 400 bài tụng, mình mới học có 2-3 bài, 400 bài tụng. Và có thể nói thầy Long Thọ là một cái loại Einstein của Phật giáo. Cái đầu của Ngài rất là kỳ đặc. Và quý vị sẽ khám phá, sẽ tìm hiểu cái bộ óc của cái vĩ nhân đó. Thầy Long Thọ sống vào cuối thế kỷ thứ 2, hạ bán thế kỷ thứ 2 Tây Lịch và đầu thế kỷ thứ 3 Tây Lịch, và thầy lớn hơn thầy Tăng Hồi của mình vào khoảng 80 tuổi. Trước thầy Long Thọ thì giáo lý không á, Sunyata nó có đó rồi, nhưng mà nó chưa được hệ thống hóa. Và chính thầy Long Thọ là người đầu tiên đã hệ thống hóa cái giáo lý đó. Và tiếp theo là có những thầy khác như là thầy Arya Deva, thầy Đề Bà và những vị khác mà mình sẽ kể tên sau. Trong đó có thầy Nguyệt Xứng Chandrakirti. Và khi mà thầy lên miền Bắc á, thì thầy tiếp xúc được với giáo lý của Hữu Bộ, nhất thiết Hữu Bộ Sarvastivada, và cái thuyết gọi là tứ duyên á, the four conditions lúc đó đã thành hành nhiều rồi. Và vì vậy cho nên trong tác phẩm này nó có dấu tích của bốn duyên, nhưng mà nó chưa có dấu tích của sáu nhân. Có lẽ là tại vì cái lý thuyết về sáu nhân nó phát triển sau cái lý thuyết về tứ duyên và lục nhân. Là quý vị phải biết về tứ duyên và lục nhân. Ở đây có những vị đã học rồi, nhưng mà những vị chưa học thì mình sẽ học trong tương lai, đừng có lo. Nó dễ ở cả. Và mình lúc này là không phải cái lúc mình để thì giờ để nói về lục nhân. Mình chỉ nói sơ về tứ duyên thôi. Tại tứ duyên nó có liên hệ tới cái phẩm này của Trung Luận. Tứ duyên là bốn cái điều kiện cần có để mà một cái hiện tượng, một cái pháp có thể phát sinh. Trước hết là nhân duyên. Nhân duyên tức là cái điều kiện đầu, điều kiện chính, cũng như là hạt bắp là nhân duyên của cây bắp. Mình có thể dịch là chief cause hay là primary cause. Chữ nhân này á, nó được viết giống như là có một cái bức tường, bốn bức tường. Nó giới hạn, nó hơi giới hạn cái tầm lớn, tầm phát triển. Và ở giữa nó có chữ đài là lớn. Thì cái lớn nhưng mà nó nằm ở trong cái khung khổ rất nhỏ mà mình chưa thấy được. Nhưng mà nếu nó có những cái điều kiện khác á, thì nó sẽ trở thành lớn. Ví dụ như là một hạt hướng dương á, thì nó nhỏ xíu thế này thôi. Nhưng mà trong đó nó có chứa một cái cây hướng dương rất là lớn. Thì cây hướng dương đó nó nằm ở trong cái giới hạn của cái hạt hướng dương. Sau này nó nhờ đất, nhờ nước, nhờ ánh sáng trời thành ra những cái bức tường xung quanh nó được lấy đi, và cái hạt hướng dương nó trở thành lớn thiệt, đại thiệt. Đại là không có cái xung quanh này nữa. Cái chữ nhân là nói như vậy này. Mình viết như vậy này. Thì nhân duyên tức là cái điều kiện hạt nhân, cái điều kiện hạt giống, cái điều kiện chính mà mình dịch là primary cause hay là chief cause. Nhưng mà cả hai chữ đều không có diễn tả được cái chữ hay của hetu pratyaya. Hetu pratyaya này là hetu. Và cái thứ hai á, là thứ đệ duyên. Thứ đệ tức là nó có cái thứ tự, nó có cái thứ lớp, cái trước, cái sau. Nếu không có cái trước thì làm sao có cái sau. Và thứ đệ duyên có khi mình gọi là đẳng vô gián duyên. Đẳng vô gián duyên. Đẳng tức là nó đủ đều, vô gián tức là nó không có sự gián đoạn. Nếu nó có sự gián đoạn thì không có được. Đây là cái điều kiện thứ hai, là điều kiện của sự liên tục. Như là một cái vòng xích đó, nó cái sợi dây xích nó có nhiều khoen. Nếu có cái khoen này thì mới có khoen này. Nếu khoen này đứt thì khoen này không có thể nào nối liền được. Vậy thì cái giây phút trước đó, là điều kiện thứ đệ duyên của cái giây phút sau. Không có giây phút trước thì không có giây phút sau. Không có cha mẹ mình thì không có mình. Nhờ có cha mẹ mình thì mình mới tiếp nối được ông bà tổ tiên mình. Thì cha mẹ mình đó, tức là đặng vô gián duyên hoặc là thứ đệ duyên. Thì mình dịch là immediate condition. Immediate subcondition. Nhưng mà dịch như vậy cũng dở lắm. Ai là những bậc hào kiệt trong trong ngôn ngữ Anh tìm nữa. Sa ma nang para pratyaya, đặng vô gián duyên hay là thứ đề duyên là một thứ. Thứ ba là duyên duyên. Duyên duyên nói cho đủ là sở duyên duyên. Sở duyên duyên là đối tượng của nhận thức Alambana Pratyaya. Duyên duyên ở đây là gọi tắt của sở duyên duyên. Chủ thể phải có đối tượng. Tri giác phải có đối tượng của tri giác. Cái ghét, cái thương đều phải có đối tượng của ghét và thương. Nó mới sanh khởi ra được. Cái vui, cái buồn đều phải có đối tượng thì mới sanh ra được. Và vì vậy cho nên điều kiện thứ ba là đối tượng. Dịch là objective, object, objective subcause. Và cái thứ tư là tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên là những cái điều kiện nó giúp cho những cái duyên kia nó được nó có cái khả năng đưa ra đời một kết quả. Tăng thượng duyên adipati, pratyaya, bốn cái đó. Và cái bản tiếng dịch tiếng Việt của mình đó, thì nó cũng dễ lắm. Nhân duyên, thứ đề duyên, duyên duyên, tăng thượng duyên, bốn duyên sanh các pháp, không có duyên thứ năm. Nghĩa là không cần tới cái duyên thứ năm. Và hồi đó cái lý thuyết bốn duyên nó được thành hành ở miền Bắc. Thì trong cái bài kệ này nó không có cái sự lý luận. Nó chỉ nêu ra để mà phá thôi. Để cho mình nhìn vào trong các duyên đó, nhìn cho kỹ để thấy rằng cái khái niệm của mình về duyên nó còn ngây thơ, nó còn sơ lược, nó có những cái sơ hở. There are four kinds of conditions: primary, sequential, objective, and extending. There is no fifth. There are four kinds of conditions: primary, sequential, objective, and extending. There is no fifth. We don't need a fifth. Bây giờ chúng ta đi tới cái bài kể tiếp. Tự tính của các pháp không nằm trong các duyên, tự tính đã là không, tha tính làm gì có. Tự tính của các pháp bất tài ư duyên trung, không thể tìm thấy ở trong bốn cái duyên đó. Tự tính là gì? Tự tính là sự có mặt đích thực. Sự có mặt như là một cái thực tại biệt lập. Tự tánh là svas, svabhava, svabhava. Một cái gì, bất cứ một cái gì mà mình công nhận là có thiệt á, thì nó phải có cái tự tánh của nó. Tự tánh của nó tức là self nature. Self nature là cái tự tánh nó không có thể lộn được với tha tánh. Tự tánh là cái tánh của mình. Nó làm cho mình rất là khác với những cái khác, gọi là tha tánh. Và mình có thể đi tìm cái tự tánh của cái quy pháp đó ở trong những cái duyên của nó hay không? Thì thấy hình như là tìm không có được. Can you recognize the self nature of something in these four conditions? Có thể là cái đó chưa sanh, hay là cái đó đã sanh rồi. Thì cái đó nó có tự tánh của nó, và mình có thể tìm được cái tự tánh đó trong những cái điều kiện mà sắp sanh hay là đang sanh nó hay không. Ví dụ như mình có cái hộp quẹt, và mình đi tìm cái tự tánh của ngọn lửa ở trong cái hộp quẹt đó. Trong cái hộp quẹt đó, trong cái hộp diêm đó, nó có diêm sinh, nó có gỗ. Và ngoài cái hộp diêm đó, nó có dưỡng khí. Thì mình đi tìm mình đi tìm trong những cái điều kiện đó để có thứ có cái tự tánh của cái nó sắp sinh hay không, hay đang sinh hay không, tức là ngọn lửa. Thì mình thấy không có, nó không có cái tự tánh đó. What we call the self nature of something cannot be found in its condition at all. Mà nếu cái tự tánh đó không có, thì làm gì có tha tánh? Tha tánh là một cái để đối với tự tánh. Mà nếu cái tự tánh không có, thì làm gì có tha tánh? Giống như là bên phải và bên trái. Nếu bên phải không có, thì làm gì có bên trái? Tự là đối với tha. Thì đây mới là cái phát súng thần công đầu tiên của Thầy Long Thọ. Dĩ vô tự tánh cố, vì cái tự tánh đó nó không có, thì tha tánh diệt phục vô. Vậy thì cái mà gọi là tha tánh thì nó làm gì có? The self nature of a thing is not found in its conditions. The self nature of something cannot be found in its condition. If self nature does not exist, if self nature is not there, How could picture of the others exist? The self nature of a thing, of something, is cannot be found in its four conditions. But if that self nature is not there, how could we confirm the nature of others? Self nature with other nature là hai cái đối với nhau. Chủ nhật này mình sẽ tiếp tục.